Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có tin tôn giáo, thời sự, gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Roma. Trong số 70 nhà báo được nhận tháp tùng trên chuyến bay bên cạnh Đức Thánh Cha trong chuyến tông du Pháp Quốc từ ngày 12 đến 15 tháng 9 này, có 20 nhà báo người Pháp đại diện cho 17 cơ quan truyền thông xã hội khác nhau. Trong số 20 nhà báo người Pháp này, 8 nhà báo làm việc cho các báo, 6 ký giả làm việc cho truyền hình và 2 ký giả làm việc cho các hãng thông tấn. Xét trên bệnh viện tôn giáo, thì trong số 70 nhà báo tháp tùng, có 8 vị là công giáo. Về báo chí, chúng ta có những cơ quan như sau: Nhật báo La Croix, báo Gia đình Kitô, Người hành hương, Sự sống, Nguyệt sang Lộ Đức, Nhật báo Le Figaro, Nhật báo Miền Nam Midi, Tuần báo Paris Match. Chuyến tông du tại Pháp là chuyến tông du quốc tế lần thứ 10, nhân dịp kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức cho Thánh nữ Bernadette. Có 2 địa điểm được viếng thăm là thủ đô Paris trong 1 ngày rưỡi, 12 và 13 tháng 9, và Lộ Đức từ 13 đến 15 tháng 9. Được biết, trong chuyến tông du vừa qua đến Sydney, Australia, chỉ có 44 nhà báo tháp tùng Đức Thánh Cha trên chuyến bay Roma, Sydney, Roma. Giờ đây, trong chuyến tông du sắp tới tại Pháp, trở lại con số thông thường là 70 ký giả tháp tùng Đức Thánh Cha. Tin Manila, Phi Luật Tân. Giáo hội Công giáo Phi Luật Tân đang kêu gọi Tổng thống Gloria Arroyo trình bày về phát triển nông nghiệp và các phương pháp kế hoạch hóa gia đình theo tự nhiên, nhân bài phát biểu hàng năm của bà về tình hình đất nước tại Quốc hội. Đức Tổng giám mục Oscar Cruz, cựu chủ tịch Hội đồng giám mục Phi Luật Tân cho hay: "Tôi hy vọng và cầu nguyện để bài diễn văn của Tổng thống sẽ đề cập đến phát triển đất trồng trọt như là vấn đề trọng tâm." Ngài nhấn mạnh rằng đó là nguyên tắc cơ bản để phát triển lĩnh vực nông nghiệp, là nguồn lực thiết thực và là động lực mạnh mang tính truyền thống của nền kinh tế Phi Luật Tân. Đức Tổng giám mục Oscar Cruz nhấn mạnh như sau: "Với chương trình cải cách ruộng đất toàn diện về tưới tiêu, phân bón và hiện đại hóa nông nghiệp, quá trình kinh tế xã hội Phi Luật Tân chắc chắn sẽ tiến lên." Đức Tổng giám mục Aniceto, chủ tịch Ủy ban Gia đình và Sự sống của Hội đồng giám mục Phi Luật Tân, kêu gọi bà Tổng thống tái xác nhận sự ủng hộ của bà về các phương pháp kế hoạch hóa gia đình theo tự nhiên, bác bỏ luật phò phá thai do một số nhà làm luật đệ trình. Ngài nói như sau: "Tôi hy vọng Tổng thống tái xác nhận lập trường của bà rằng sự sống là thiêng liêng và nền tảng của một nền Cộng hòa vững mạnh là gia đình vững chắc, vốn là nền tảng của toàn bộ thường dân." Ngài cũng bày tỏ hy vọng của Ngài rằng vị nguyên thủ sẽ giữ lời hứa với các giám mục để nói về các phương pháp kế hoạch hóa gia đình tự nhiên trong dịp đọc diễn văn của bà. Cuối cùng, các giám mục tuyên bố rằng trong những ngày sắp tới sẽ có cuộc họp với các nhà lập pháp để thảo luận về những dự luật đang được xem xét trong Quốc hội, trong đó có luật phò phá thai gây tranh cãi. Tin Việt Nam. Ngày dành cho mẹ của gia đình Mệnh Thánh Gia Huế. Nhằm tôn vinh những người phụ nữ được Thiên Chúa chọn làm mẹ, chiều ngày 25 tháng 7, nhân dịp lễ Thánh Anna và Joachim song thân của Đức Mẹ, khoảng 600 nữ tu Mệnh Thánh Gia Huế và gần 100 vị khách mời đã tập trung trước sân trụ sở của Hội Dòng để tham dự ngày hội gia đình. Theo ban tổ chức của Hội Dòng cho biết, đây là lễ hội lớn để tạo sự hiệp nhất trong Hội Dòng Mệnh Thánh Gia Huế. Đức Tổng giám mục Huế, Đức Cha Phụ Tá cùng 20 linh mục đại diện các giáo xứ nơi có các nữ tu Mệnh Thánh Giá phục vụ đã về tham dự. Nữ tu Anna Trương Thị Kim Nhung, đã giải thích ý niệm về ngày hội gia đình dành cho mẹ, được các nữ tu Mến Thánh Giáo Huế chọn mỗi năm một lần vào dịp lễ bổn mạng của chị tổng vệ trên cộng đồng Mến Thánh Giáo Huế. Chị nói rằng đây là dịp để chị em chúng tôi trong đại gia đình gặp nhau, vì mỗi năm chúng tôi phải đi giúp các cơ sở và giáo xứ. Chị Kim Nhung, một trong bốn nữ tu đang giúp sở nhà chung Huế, cho biết vị bề trên của chị có tên Thánh Anna, đang điều hành một cộng đoàn có trên 500 nữ tu. Thánh Anna đã sinh ra Đức Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa. Kinh Thánh kể rằng Đấng Toàn Năng đã thực hiện những điều kỳ diệu nơi Đức Maria, vì mẹ được mang thai cách lạ lùng bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Ngày dành cho mẹ được bắt đầu từ ngày 25 đến 26 tháng 7. Các nữ tu trẻ được phân chia làm ba nhóm có số lượng khác nhau. Nhóm lo chợ quê ban chiều, nhóm lo văn nghệ buổi tối và nhóm lo về thánh lễ buổi sáng. Đức Tổng Giám mục Huế Stefano Nguyễn Như Thể và Đức Cha Phụ Tá Francisco Xavier Lê Văn Hồng đã khai trống cho ngày hội gia đình Mến Thánh Giáo Huế. Được biết thêm rằng, nhiều tiết mục diễn nguyện của các nữ tu nhằm chuẩn bị cho phần nghi thức khai mạc để tôn vinh mẹ tại linh địa La Vang trong đại hội sắp tới này cũng được vị đứng đầu giáo phận phê duyệt, như tuyến trống ngày hội, tiệc cưới Cana, lòng mẹ La Vang. Đại hội La Vang lần thứ 28 với chủ đề Đức Maria, nhà giáo dục đức tin, sẽ có hàng trăm ngàn người tham dự để tôn vinh và tạ ơn Đức Mẹ trong 3 ngày dành cho mẹ từ 13 đến 15 tháng 8 năm nay. Tin Việt Nam báo cáo nội dung quyết định mới nhất của Ủy ban Nhân dân Hà Nội về vấn đề nhà đất của giáo xứ Thái Hà, kính gửi Đức Tổng Giám mục Hà Nội, đồng kính gửi cho bề trên giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Phần lớn nhà đất của giáo xứ Thái Hà đã bị các công ty điện lực Hà Nội, công ty vật tư vận tải xi măng và công ty Mai Chiến Thắng đang chiếm dụng. Giáo xứ đã liên tục làm đơn xin chính quyền giải quyết từ hơn 15 năm nay. Như vậy, trong khi số phận khu nhà đất đã được chính quyền quyết định rõ ràng và thi hành khẩn trương, thì quyền lợi của giáo xứ được chính quyền hứa hẹn bằng một hướng dẫn chung chung đã được đề cập trong pháp lệnh và nghị định về tôn giáo và tín ngưỡng, mà nếu giáo xứ có làm theo hướng dẫn này thì cũng vô nghĩa, vì khu đất đã bị chính quyền trưng dụng để xây dựng công trình công cộng. Do đó, giáo xứ Thái Hà phản đối quyết định thu hồi và sử dụng khu nhà đất này của nhà thờ để xây dựng công trình công cộng, vì như vậy là chối bỏ quyền quản lý, sử dụng hợp pháp của giáo xứ.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự.
Quý vị và các bạn thân mến, trong ba lần nghỉ hè trước đây, Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã đến nghỉ tại miền núi Val d'Aosta và Lorenzago di Cadore, Bắc Italia. Năm nay, Ngài tiếp tục chọn miền núi để nghỉ ngơi, nhưng tại địa điểm rất quen thuộc với Ngài là thị xã Bressanone, nằm trong giáo phận Bolzano, do Đức Cha William Exe cai quản. Được biết, giáo phận Bolzano này có khoảng 470.000 tín hữu công giáo, phân chia trong 281 giáo xứ, được 565 linh mục triều và dòng chăm sóc mục vụ. Ngoài ra, giáo phận có 12 phó tế vĩnh viễn, 8 đại trường sinh và hơn 600 nữ tu. Đức cha Exe cho biết, từ lâu dân chúng trong giáo phận Bolzano vẫn mong ước được Đức Thánh Cha trở lại lãnh thổ của họ, và ước muốn này được thể hiện qua việc Đức Thánh Cha chấp nhận đến nghỉ hè năm nay tại đây. Đức cha nói, tôi thiết nghĩ dân chúng cảm thấy rất hân hạnh vì sự chọn lựa của Đức Thánh Cha, và cử chỉ này nói lên sự quý mến của Đức Thánh Cha đối với họ. Do phẩm chất cuộc sống cũng như do vị trí của Bressanone nằm ở cao độ 560 thước trên mặt nước biển, nên Bressanone quả thực là một địa điểm nghỉ hè tốt đối với nhiều người. Đây là biển du lịch, và chúng tôi rất hài lòng vì Đức Thánh Cha quyết định đến nghỉ ít ngày tại đây. Nhật báo Quan sát viên Roma số phát hành ngày Chủ nhật 27 tháng 7
đã đăng bài phỏng vấn Đức Cha Ege, giám mục giáo phận Bolzano. Mục thời sự hôm nay xin tóm lược vài chi tiết về biến cố Đức Thánh Cha đến nghỉ hè tại đây, theo lời kể của Đức Cha Ege. Trước hết, Đức Cha đã cho biết những chi tiết như sau. Đức Thánh Cha, khi còn là giáo sư và hồng y, đã đến nghỉ hè nơi chúng tôi hơn 10 lần trước đây. Khi còn là hồng y, Ngài đã nhiều lần cư ngụ tại Đại Chủng Viện Vesandone. Chúng tôi nghĩ là nên để Ngài nhìn lại những nơi Ngài đã quen thuộc, và chúng tôi biết là Ngài hài lòng về điều đó. Chúng tôi đã sửa sang lại căn hộ nơi Ngài cư ngụ. Căn hộ này quen được gọi là căn hộ của giám mục trong Chủng Viện. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã tân trang một số nơi trong Đại Chủng Viện. Thực ra, việc tân trang này vốn được lên chương trình cho những năm tới đây. Nhưng vì Đức Thánh Cha đến, nên chúng tôi quyết định thực hiện sớm hơn. Bên cạnh Chủng Viện có trường Cusanus, và trong dịp này chúng tôi tạm thời đóng cửa, để Đức Thánh Cha được yên tĩnh hơn. Đối với chúng tôi, ưu tiên đầu tiên là bảo đảm sự yên tĩnh cho Ngài. Trong chương trình, có vài cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các tín hữu. Có hai buổi đọc kinh truyền tin vào hai trưa Chủ nhật, mùng 3 và mùng 10 tháng 8, và một cuộc gặp gỡ với các linh mục ngày mùng 6 tháng 8. Tại Bessalone có một quảng trường rất đẹp, đó là quảng trường nhà thờ chính tòa, có thể chứa được 9.000 người. Ngoài ra, các cộng tác viên của tôi cũng đã thị sát trước một số nơi yên tĩnh trong thành phố, nơi mà Đức Thánh Cha có thể đi dạo. Tại Úc, trong dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ vừa qua, Đức Thánh Cha cũng đã nhấn mạnh nhiều đến vấn đề môi sinh. Tôi nghĩ sự hiện diện của Ngài tại đây, tại nơi chúng tôi, cũng đã là một sứ điệp về vẻ đẹp thiên nhiên, vì Đức Thánh Cha cảm thấy rất thoải mái trong môi trường thiên nhiên này. Sự hiện diện của Ngài ở đây cũng là một sứ điệp gửi tới tất cả mọi người về việc cần phải bảo tồn vẻ đẹp của thiên nhiên. Sự hiện diện của Ngài nơi phong cảnh tươi đẹp này cũng là để nghỉ hè, vì sự yên tĩnh và thanh lặng, đó là một sứ điệp tuyệt hảo, đối lại với những sự căng thẳng thường nhật, chứng tỏ cần có những lúc nghỉ ngơi và thư giãn. Và Đức Cha Ege cố gắng hình dung chương trình một ngày nghỉ của Đức Thánh Cha trong giáo phận của Ngài. Đức Cha chia sẻ như sau. Chúng tôi không rõ các ngày Ngài ở đây, nhưng chúng tôi biết khi còn là hồng y, Ngài đã sống những ngày hè của Ngài ở đây như thế nào, và tôi nghĩ đó cũng là lối sống của Ngài. Có những lúc Ngài cầu nguyện, lúc khác Ngài chuyện vãn với bảo huynh George của Ngài. Ngài cũng rất thích nghe nhạc. Chúng tôi đã cho đặt một đàn dương cầm trong phòng căn hộ của Ngài, và biết rằng Ngài sẽ không ngại chơi đàn. Có những lúc Ngài dành cho việc đọc sách, nhất là Ngài thường vào thư viện của Chủng Viện. Khi Ngài còn là hồng y, chúng tôi cũng trao cho Ngài chìa khóa thư viện để Ngài sử dụng khi Ngài muốn. Đây là một thư viện lịch sử rất có giá trị, và có cả những sách mới thời nay, và Đức Giáo Hoàng biết rất rõ. Và dĩ nhiên là Ngài cũng sẽ thực hiện những cuộc đi dạo giữa cây cối xanh tươi, tiếp xúc với thiên nhiên. Chắc hẳn Đức Thánh Cha sẽ dành một phần lớn thời gian trong ngày để chuẩn bị cho sứ vụ mục vụ và giáo huấn của Ngài. Khi còn là hồng y, Ngài đã soạn những tác phẩm rất quan trọng tại Bessalone này. Ví dụ, tôi nhớ cách đây nhiều năm, Ngài đã nói chuyện lâu giờ với ký giả Vittorio Bessori để soạn cuốn sách nổi tiếng có tựa đề là Tường trình về đức tin. Trong một lần khác, Ngài tiết lộ là trong kỳ nghỉ hè năm 2000 tại đây, Ngài đã viết một phần cuốn sách về Chúa Giêsu. Tóm lại, nhờ môi trường xung quanh và sự thanh thản vì không phải thi hành những công tác chính thức khác, sự yên tĩnh mà chúng tôi cố gắng tạo cho Ngài, chắc chắn đó là những yếu tố thuận lợi cho việc nghiên cứu, suy tư, suy niệm và cầu nguyện của Đức Thánh Cha tại đây. Chính quyền thành phố cũng đã sửa sang làm đẹp hơn nhân dịp Đức Thánh Cha đến đây. Ví dụ quảng trường nhỏ trước Đại Chủng Viện, trước đây có nhiều ổ gà, nay đã được sửa chữa lại, vì đó là nơi gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và dân chúng. Như buổi tiếp đón Ngài trưa hôm thứ hai 28 tháng 7, khi Ngài vừa đến đây, với ban nhạc và các trẻ em, không phải một cách long trọng, nhưng như một vị khách trở về nơi quen thuộc, như thể trở về nhà của Ngài. Cũng có một số sáng kiến khác được lên chương trình để thực hiện, như các buổi hòa nhạc và một cuộc triển lãm về đời sống thánh hiến. Như quý vị và các bạn đã biết, vào tháng 10 tới đây, sẽ có Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về lời Chúa trong đời sống và sứ mạng của giáo hội. Hồi tháng Giêng vừa qua, năm 2008, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Cha Ege Giám mục Bozzano làm Tổng Thư ký đặc biệt của Thượng Hội đồng Giám mục này, vì Đức Cha là một chuyên viên Kinh Thánh, nhất là về Tân Ước. Đức Cha chia sẻ tiếp như sau: trước tiên tôi phải bảo vệ sự yên tĩnh của Đức Thánh Cha, và điều này tôi cũng áp dụng cho bản thân mình nữa. Vì thế tôi sẽ không đưa ra các đề nghị. Nếu Đức Thánh Cha muốn nói về điều đó, thì tôi cũng rất hài lòng. Tôi biết Đức Thánh Cha Benedicto XVI từ lâu, và Ngài cũng biết tôi là một chuyên gia về Kinh Thánh. Nói chuyện với Ngài về lời Chúa thật là điều rất thích thú, vì Ngài cũng là một đại chuyên gia về Kinh Thánh. Ngài đã viết một cuốn chú giải rất hay về hiến chế De Verbum, lời Chúa, của Công đồng chung Vaticano II. Khi còn là Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, Ngài đã xuất bản và đã cộng tác rất nhiều vào văn bản về việc giải thích Kinh Thánh trong giáo hội. Nói chuyện với Ngài về những điều đó thật là thích thú. Nhưng tôi xin lặp lại nhiệm vụ của tôi và các cộng sự viên của tôi là bảo đảm sự yên tĩnh cho Đức Thánh Cha. Về khía cạnh kinh tế, những chi phí cho những ngày nghỉ của Đức Thánh Cha, thì Đức Cha Angel cho biết như sau: quê hương chúng tôi ở đây là một miền hiếu khách. Chúng tôi đã đóng góp nhiều sáng kiến với mục đích cổ võ ngành du lịch. Ví dụ các cơ quan chính phủ đã giúp cho các đội banh nổi tiếng được cư ngụ tại miền này. Cũng vậy, đối với cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha cũng có những tài trợ. Phí tổn do giáo phận chúng tôi, các cơ quan công quyền, tỉnh và thành phố, và những người bảo trợ giúp đỡ. Về phần đại chủ viện nơi Đức Thánh Cha cư ngụ, đã có những cuộc tu bổ, vì nhiều phòng không có nhà tắm, nhà vệ sinh. Cũng vậy, căn hộ nơi Đức Thánh Cha ở cũng được sửa sang lại một chút. Tóm lại, đó không phải là những chi phí đặc biệt. Chúng tôi chỉ thực hiện trước một năm chương trình tu bổ đã hoạch định. Tiếp đến, thành phố đã thực hiện một số công trình thực sự là cần thiết, như sửa sang lại mặt đường tại quảng trường trước đại chủ viện. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một vài chi tiết liên quan đến những ngày nghỉ hè của Đức Thánh Cha tại Bresanone, theo lời kể của Đức Giám mục sở tại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân với Mai Hương. Thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng ta đang theo dõi tiểu sử của chân phước Maria Bagnesi, vị thánh bổ mạng của những bệnh nhân. Trong lần trước, chúng ta đã được biết qua thời tuổi thơ của Ngài, cho đến khi Ngài mắc nhiều chứng bệnh phải liệt giường và được cho phép tuyên khấn vào dòng Ba La Mật. Với bài hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về những điều kỳ diệu mà Thiên Chúa đã làm nơi này. Dù bị liệt giường với những căn bệnh trầm kha như bệnh sưng phổi, bệnh thận, bệnh sốt, mất ngủ và rất sợ bóng tối, nhưng lúc nào Maria cũng vui tươi. Do đó, người dân thành Florence chẳng bao lâu đã nhận thấy Maria thật đáng khen và đáng được tìm đến. Họ cảm thấy như có một điều gì thật đặc biệt về cô. Một sự kết hợp mật thiết với Chúa, dù đang trong tình trạng khổ đau tuyệt vọng. Những người có vấn đề bắt đầu tìm đến với cô để xin lời khuyên giải của cô. Một người đàn bà nọ đến bên giường bệnh của Maria với lòng tràn ngập những uất hận và cay đắng vì đã bị một người đàn ông làm tổn thương. Maria đã nhỏ nhẹ khuyên bà hãy tha thứ cho người đã làm khổ bà. Người đàn bà chẳng những không nghe mà còn giận dữ nói, tôi phải tha thứ cho hắn sao? Nếu có thể, tôi muốn được ăn tim và uống mật của hắn. Maria cố gắng làm cho người đàn bà nguôi giận, nhưng những lời nói của nàng chỉ như lửa đổ thêm dầu mà thôi. Cuối cùng, Maria bước ra khỏi giường, quỳ trước mặt người đàn bà và van xin bà ta tha thứ cho người đàn ông nọ. Cử chỉ đơn sơ và khiêm nhường này đã làm cho người đàn bà nguôi giận liền ngay tức khắc. Là một thiếu nữ hồn nhiên và mảnh dẻ, Maria không bao giờ cảm thấy sợ hãi trước những người tội lỗi hay những người bị quỷ ám. Người viết tiểu sử của cô nói rằng người tội lỗi sẽ hoán cải trước mặt nàng và rằng họ thà chết chứ không phạm tội nữa. Maria ngày càng bận rộn với những nhu cầu của người khác. Nằm trên giường, nàng luôn kêu xin mọi người giúp đỡ cho từng cá nhân hay các nhóm người. Maria xin những người khách đến thăm nàng trợ giúp tài chánh để bảo trì một tu viện, hay là để cho của hồi môn một cô gái không chồng có con, hoặc là để mua quần áo cho người nghèo. Đời sống cầu nguyện của Maria là chiếc cầu nối liền nàng với những người khác và với thế giới bên ngoài. Nàng cầu nguyện cho thành Florence bị nguy cơ lụt lội. Nàng cầu nguyện cho hai người học sinh thù nghịch nhau và sắp sửa sát hại nhau. Về sau này họ trở thành bạn thân và đã coi cuộc hòa giải của họ là do những lời cầu nguyện của Maria. Maria cầu nguyện cho một chàng thiếu niên đang chờ đợi bản án tử hình. Tuy anh ta không có lỗi, nhưng đã bị kết án tử hình vì đã đánh một người khác trọng thương. Một người thân của anh ta đến gặp Maria và trình bày với nàng mọi sự. Maria đã trấn an người ấy rằng, hãy tin tưởng nơi Thiên Chúa, và anh ấy sẽ được thoát nạn. Hai tuần lễ sau, bản án đột nhiên bị bãi bỏ, và chàng thiếu niên đã được trả tự do. Còn về đời sống thiêng liêng của Maria, thì dồi dào những giấc mơ đoán trước, những thị kiến và những cuộc xuất thần. Nhưng Maria không muốn mọi người biết được những kinh nghiệm đặc biệt này của nàng. Chẳng những thế, nàng còn cố tình che đậy nữa là khác. Một người bạn của Maria đã nói về nàng như sau. Nếu bạn chưa biết Maria rõ, thì bạn sẽ thấy nàng rất là tầm thường. Tuy nhiên, chúng tôi là bạn thân của nàng nên chúng tôi biết rất rõ về đời sống nội tâm sâu xa của nàng. Và chúng tôi rất đội ơn Chúa vì đã ban cho chúng tôi một người như Maria và đã mặc khải tình yêu của Ngài qua cuộc đời của nàng. Tuy nhiên cũng có một số người không tin tưởng nơi Maria. Một linh mục nọ đã đến thăm Maria để xem có phải nàng đã bị quỷ ám hay không. Ông ta giấu vài di tích thánh dưới áo của ông và nghĩ rằng nếu thật sự nàng bị quỷ ám thì nàng sẽ có phản ứng sợ hãi hay giận dữ đối với những vật thánh này. Nhưng sau cuộc nói chuyện với Maria, ông đã bị đánh động mãnh liệt và tin tưởng nàng quả là một nhân vật thánh thiện. Càng lớn tuổi, sức khỏe của Maria càng suy yếu. Có một thời gian bà không còn nhìn thấy hoặc nghe thấy gì nữa cả. Bà thật sự yếu sức và khao khát được chết đi. Lạy Chúa, con không muốn xúc phạm đến Chúa. Bà cầu nguyện. Nhưng thân xác con có thể làm gì được nữa đâu. Con muốn được chết đi, nhưng con biết rằng không gì hại con được ngoài ý Ngài. Như thế, chúng ta thấy Maria đã đau phổi, đau thận, đau bao tử, sốt, mất ngủ, không thấy, không nghe. Và giờ đây căn bệnh cuối cùng của bà là tê bại. Nó bắt đầu từ dưới chân bà và lan dần lên khắp cả thân mình, cho đến khi bà không thể nuốt nổi mình Thánh Chúa. Bà qua đời năm 1577, hưởng thọ được 63 tuổi. Trước khi tắt thở, bà chợt ngẩng đầu lên và mở to đôi mắt. Những người chứng kiến cảnh tượng này đều tin chắc rằng bà đã nhìn thấy thiên thần đến đón bà về trời. Nếu tôi phải khuyên giải một người nào đó, Maria có lần đã nói, thì tôi khuyên nên có lòng tôn sùng đặc biệt đối với Đức Maria, để ý đến thời giờ của mình, và đừng để cho những cơ hội làm việc tốt qua đi. Chớ lo lắng gì đến việc thế gian, bởi vì những người không màng đến chuyện thế gian thì sẽ được chúc phúc. Và những ai làm được những điều này thì sẽ có được bình an và thư thái trong tâm hồn mình. Mặc dù hầu như suốt cả cuộc đời bị giam hãm trong phòng bệnh, Maria Bagnesi vẫn có một tình yêu sâu đậm mà bà không giữ cho chính mình. Bà quan tâm rất nhiều đến những người khác và những vấn đề của thế giới bên ngoài. Trong khi thân xác của bà tan rã, nhưng tinh thần bà bay vút lên cao và trải dài ra để ôm trọn lấy cả thế giới. Tiểu sử của chân phước Maria Bagnesi kết thúc nơi đây. Trước khi dứt lời, chúng ta cùng dâng lên bà lời cầu nguyện sau đây. Lạy chân phước Maria Bagnesi, bệnh tật và tâm tối không rời xa con. Con đã cầu nguyện nhiều, nhưng sức khỏe của con vẫn không được khả quan. Con không muốn mất niềm hy vọng được lành bệnh. Nhưng nếu lành bệnh không phải là giải đáp của con, thì con không muốn mất tin tưởng và yêu thương. Xin thương giúp con biết nhìn thấy đằng sau những đau khổ của con là những đau khổ và nhu cầu của anh chị em đồng loại. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Và các bạn thân mến, trong dư âm của Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Sydney vừa kết thúc, mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha mời quý vị các bạn theo dõi bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ vào lúc 10 giờ sáng ngày Chủ nhật 20 tháng 7 với khoảng 500.000 tín hữu tham dự. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Các con thân mến, các con sẽ nhận lấy sức mạnh từ Chúa Thánh Thần, Đấng sẽ ngự xuống trên các con. Chúng ta đã chứng kiến lời hứa này được thực hiện, như chúng ta vừa nghe trong bài đọc một, vào ngày lễ ngũ tuần, Chúa Phục Sinh ngự bên hữu Chúa Cha đã sai Thánh Thần xuống trên các môn đệ đang tụ họp nơi phòng tiệc ly. Với sức mạnh của Thánh Thần, Thánh Phêrô và các tông đồ đã ra đi rao giảng tin mừng cho đến tận cùng trái đất. Trong mọi thời đại, bằng mọi ngôn ngữ, giáo hội tiếp tục công bố khắp nơi trên thế giới những kỳ công Thiên Chúa và mời gọi các dân tộc, các quốc gia đến với đức tin, đến với niềm hy vọng và đến lãnh nhận sự sống mới trong Chúa Kitô. Trong mấy ngày qua, trong tư cách người kế vị Thánh Phêrô, cha cũng đã đến với đất nước Australia xinh đẹp, đến để củng cố chúng con, hỡi các bạn trẻ thân mến, để củng cố chúng con trong đức tin và để khuyến khích các con mở rộng tâm hồn đón nhận quyền năng Chúa Thánh Thần và đón nhận muôn hồng ân của Ngài. Cha cầu nguyện cho cuộc tụ họp vĩ đại này, một cuộc tụ họp liên kết những người trẻ từ mọi quốc gia dưới bầu trời này, được trở thành phòng tiệc ly mới. Nguyện xin lửa tình yêu Thiên Chúa xuống tràn đầy tâm hồn các con, để kết hiệp các con mỗi ngày một hơn với Chúa và với giáo hội Chúa, và để sai các con như thế hệ mới các tông đồ ra đi đem thế giới đến với Chúa Kitô. Các con sẽ lãnh nhận sức mạnh từ Chúa Thánh Thần, Đấng sẽ ngự xuống trên các con. Những lời này của Chúa Phục Sinh có một ý nghĩa đặc biệt cho các bạn trẻ sắp lãnh nhận bí tích thêm sức và được ghi dấu bởi hồng ân Chúa Thánh Thần trong thánh lễ hôm nay. Nhưng những lời này cũng được nói với từng người chúng ta, nghĩa là với tất cả những người đã lãnh nhận hồng ân Thánh Thần hòa giải và hồng ân sự sống mới trong bí tích rửa tội. Ngỏ lời với những người đã lãnh nhận Thánh Thần trong tâm hồn như đứng trợ giúp và hướng dẫn họ trong bí tích thêm sức. Ngỏ lời với những người hàng ngày lớn lên nhờ những ân sủng của Chúa trong bí tích thánh thể. Thật vậy, trong mỗi thánh lễ, Chúa Thánh Thần lại ngự xuống do lời long trọng khẩn cầu của giáo hội, không chỉ để biến đổi của lễ bánh và rượu thành mình và máu Chúa, mà còn để biến đổi đời sống chúng ta, để nhờ quyền năng của Ngài mà làm cho chúng ta trở nên một thân thể, một tinh thần trong Chúa Kitô. Nhưng thử hỏi, quyền năng Chúa Thánh Thần là quyền năng gì? Thưa, đó là quyền năng sự sống của Thiên Chúa. Đó là quyền năng của Thánh Thần bay lượn trên mặt nước vào buổi đầu tạo dựng vũ trụ, và là Thánh Thần vào thời viên mãn đã nâng Chúa Kitô dậy từ cõi chết. Đó là quyền năng hướng dẫn chúng ta và thế giới đến vương quốc Thiên Chúa. Trong bài phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu rao giảng rằng một thời đại mới đã bắt đầu, trong đó Chúa Thánh Thần sẽ được đổ tràn xuống trên nhân loại. Chính Chúa Kitô được cưu mang bởi tác động của Chúa Thánh Thần và sinh ra bởi Đức Nữ Đồng Trinh. Chính Chúa Kitô đã đến giữa chúng ta để mang đến cho chúng ta Chúa Thánh Thần như là nguồn mạch sự sống mới của chúng ta trong Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần cũng thật sự là linh hồn của giáo hội, là tình yêu liên kết chúng ta với Chúa và hiệp nhất chúng ta với nhau, và là ánh sáng soi mở đôi mắt chúng ta để nhìn thấy những kỳ công của ân sủng Chúa trong tất cả chúng ta. Tại Úc Châu này, mảnh đất miền Nam bao la của Chúa Thánh Thần, tất cả chúng ta vừa trải qua một kinh nghiệm tuyệt vời về sự hiện diện và quyền năng của Chúa Thánh Thần trong các vẻ đẹp thiên nhiên. Mắt chúng ta đã được mở ra để nhìn thấy thế giới quanh chúng ta thật sự như nó là, một thế giới tràn đầy, theo lời một nhà thơ, tràn đầy sự huy hoàng của Thiên Chúa, tràn đầy vinh quang của tình yêu sáng tạo của Ngài. Cũng nơi đây, trong tập hợp vĩ đại những người trẻ công giáo từ khắp nơi trên thế giới, chúng ta vừa trải qua một kinh nghiệm sống động của sự hiện diện và quyền năng của Chúa Thánh Thần trong đời sống giáo hội. Chúng ta đã nhìn thấy giáo hội thật sự như giáo hội phải là nhiệm thể Chúa Kitô, là cộng đồng sống yêu thương, bao gồm mọi người thuộc đủ các chủng tộc, quốc gia và ngôn ngữ, vào mọi thời, mọi nơi, trong sự hiệp nhất phát sinh từ đức tin chúng ta vào Chúa Phục Sinh. quyền năng Chúa Thánh Thần không bao giờ ngừng làm cho giáo hội được tràn đầy sức sống. Qua ân sủng của các phép bí tích, quyền năng đó cũng tuôn chảy trong tâm hồn mỗi người chúng ta như một dòng sông ngầm dưới mặt đất để nuôi dưỡng tinh thần chúng ta và luôn lôi cuốn chúng ta mỗi ngày một gần hơn với Chúa Kitô, đứng là nguồn mạch của sự sống đích thật của chúng ta. Thánh Ignatio thành Antioquia, đứng đã tử vì đạo tại Roma vào đầu thế kỷ thứ hai, đã để lại cho chúng ta một mô tả tuyệt vời về quyền năng Chúa Thánh Thần ngự trị trong lòng chúng ta. Thánh Ignatio đã nói về Chúa Thánh Thần như là nguồn suối nước hằng sống vọt lên trong trái tim Ngài và thì thầm nói, hãy đến với Thiên Chúa Cha. Tuy nhiên, quyền năng này, hồng ân của Chúa Thánh Thần, không phải là điều mà chúng ta có thể hưởng lấy nhờ công trạng riêng của mình, hoặc có thể chiếm được. Chúng ta chỉ có thể lãnh nhận như một hồng ân hoàn toàn nhưng không. Tình yêu Thiên Chúa có thể phát huy hết năng lực, chỉ khi nào chúng ta chấp nhận để cho mình được thay đổi từ bên trong. Chúng ta phải để cho tình yêu Thiên Chúa thấm nhập qua lớp vỏ cứng của sự lãnh đạm, sự mỏi mệt thiêng liêng, sự mù quáng ùa theo tinh thần của thời đại. Chỉ như thế, chúng ta mới có thể để cho tình yêu Thiên Chúa đốt sáng lên trí tưởng tượng và nhào nắn những khát vọng sâu xa nhất của chúng ta. Đó là lý do tại sao cầu nguyện là rất quan trọng như vậy. Cầu nguyện hàng ngày, cầu nguyện cá nhân trong sự tĩnh lặng của tâm hồn, cầu nguyện trước thánh thể và cầu nguyện theo phụng vụ giữa lòng giáo hội. Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ của chúng tôi. Mến chào tất cả các bạn. Sáng ngày sinh nhật thứ 13 của cậu Luca, trong khi xếp gọn chăn mền để chuẩn bị tới trường như thường lệ, cậu tìm thấy lá thư của mẹ đặt dưới gối. Mời các bạn cùng lắng nghe những lời tâm huyết của người mẹ hiền trong ngày con bà bước vào tuổi vị thành niên. Luca, con yêu dấu. Ba mẹ đã ban tặng cho con sự sống, nhưng trong những năm qua, với tất cả những bôn chen và vội vã của cuộc sống, ba mẹ đã không có nhiều thời giờ để thanh thản ngồi lại với con và cùng đọc với con những lời chỉ dẫn cách dùng sự sống. Tuy nhiên, có vài điều mẹ muốn nói với con trước khi quá trễ. Thứ nhất, con hãy cầm tay lái của cuộc đời và chọn hướng đi cho cuộc sống của con. Trên trần gian này, con chỉ có một lựa chọn duy nhất, một khả thể rất lớn, nhưng với nhiều nguy cơ không ngờ trước được. Con không thể bắt chước để trở nên hoàn toàn giống như ai. Cũng đừng than khóc và tiếc xót vì những gì con không có. Hãy suy nghĩ kỹ, đắn đo cách khôn ngoan và can đảm lên đường tiến bước tới đích điểm con đã chọn và đã vạch ra. Mỗi sự chọn lựa đều đòi hỏi sự từ bỏ. Hãy đặt tin tưởng vào Thiên Chúa và vào chính mình con, hơn là dựa trên sự chấp thuận của bạn bè, và cũng đừng quá bận tâm đến những lời chỉ trích của người khác. Con có tiếng lương tâm chỉ bảo và phải đáp trả tiếng lương tâm của con. Con chỉ có được những gì con lựa chọn nếu con biết nỗ lực cố gắng để đeo đuổi nó. Nhưng con đừng quá lo sợ. Người ta chỉ biết sống bằng cách tập sống mà thôi. Thứ hai, mục đích của đời sống là tìm được hạnh phúc thật, chứ không phải để được đứng hàng đầu trong cuộc chạy đua, hay để đạt tới đích điểm trước người khác. Con không cần phải so sánh mình với người khác. Mỗi người được Thiên Chúa tạo dựng độc nhất vô nhị, với những khả thể, đặc tính và giá trị riêng biệt. Thay vì bận tâm so sánh mình với người khác,
con hãy hãnh diện nhìn lại những thành quả con đã đạt được với lòng biết ơn Chúa. Trên thực tế, có những người tìm mọi cách để được thành công, bất chấp những phương cách bất lương bất chính, như gian lận, tranh giành hoặc những thông tin sai lạc. Để có thể trèo lên đỉnh cao, cần phải chịu khó bước lên từng bậc thang. Một người khôn ngoan đã khẳng định rằng, sự hoàn hảo không căn cứ trên sự làm việc gì lớn lao và tốt đẹp, nhưng trước hết, căn cứ trên sự thi hành công việc gì mình đang làm một cách lớn lao và tốt đẹp. Thứ ba, con hãy nên nhớ rằng, bất kỳ vấn đề nào, con cũng có thể khắc phục được. Hãy đưa mắt nhìn xem những điều tốt đẹp chung quanh con, và đừng quên dừng lại để chiêm ngắm chúng. Có thể con không làm mặt trời sáng chói, nhưng không phải vì lý do đó mà con phải trở nên đám mây đen tối. Đừng xét đoán theo diện mạo bên ngoài. Hãy nhớ lời Chúa Giêsu phán dạy trong Phúc Âm. Con hãy lấy cái xà ra khỏi mắt con trước đã, rồi con sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt người khác. Những thành kiến và ấn tượng sai lầm chỉ làm lu mờ trí khôn và đóng kín tâm hồn con mà thôi. Nhưng lòng ham thích hiểu biết, tâm hồn cởi mở và việc tốt sẽ giải thoát con khỏi lòng ích kỷ. Chân, thiện, mỹ và những điều hữu ích thì rất đơn thuần. Trái lại, tất cả mọi sự xấu xa, gian ác đều rất phức tạp, nặng nề và vô ích. Thứ bốn, con là một nhạc khí trong cả dàn nhạc. Mỗi nhạc khí đều có phối dàn nhạc riêng của nó. Vậy con hãy học cách chơi những nốt nhạc của cuộc sống con thật hay. Trong bản nhạc của lịch sử, phần nhạc của con mới chỉ được bắt đầu thôi. Để khám phá ra những tài năng, khả thể, cũng như những hạn hẹp, con cần đến ánh sáng và lòng ngay thật. Đừng quá bận tâm tìm kiếm cơ may hiếm có, nhưng hãy nhắm tới những gì con cảm thấy mình có thể thực hiện được. Đừng nhìn tha nhân như địch thủ phải loại trừ, nhưng là bạn đường cùng đồng hành và chia sẻ cuộc sống với con. Thứ năm, con có thể tự chủ, và vì thế, con có trách nhiệm với bản thân. Các quyết định, những xúc cảm và thực tại nội tâm tùy thuộc vào con. Đừng bao giờ quá nhẹ dạ đổ trách nhiệm lên người khác. Trong tương lai, con sẽ phải đảm nhận công ăn việc làm, sẽ có những bổn phận phải chu toàn, những cuộc hẹn cần phải giữ đúng giờ, những luật lệ cần được tôn trọng. Hành động không phải là chịu đựng ảnh hưởng của người khác, cũng không phải là phản ứng lại, nhưng là biết tự chủ và chủ động theo ý chí và bậc thang giá trị của mình. Một điều quan trọng nữa con đừng quên, đó là ở đâu, đi đâu, con cũng đều có thể gặp thấy điều xấu và điều tốt. Nhưng con cũng có lương tâm để phân biệt đâu là điều xấu và đâu là điều tốt. Thứ sáu, con đừng lo sợ. Sống tức là chấp nhận sự liều lĩnh. Đừng sợ bị sai lầm hoặc những điều mới lạ. Thất bại là mẹ thành công. Mỗi sai lầm thất bại đều chứa đựng một kinh nghiệm hữu ích, một bài học khôn có thể rút ra để dành cho tương lai. Nó giúp tiến những bước rất xa và thật nhanh. Đừng ẩn tránh trong những thói quen. Cũng đừng khờ dại đua đòi chạy theo các mốt thời trang, nhưng hãy tập điều độ trong cách ăn uống, đứng đắn trong cách ăn mặc. Thứ bảy, cuộc sống có khi trở nên rất khó khăn, không thiếu chỉ những lúc con cảm thấy hoang mang lo sợ, có lúc phải đối đầu với những nỗi thất vọng, nhưng đừng buông xuôi để cho những lo lắng đó đè bẹp con. Hãy vươn dậy tìm kiếm cơ hội khác đang đến. Không ai buộc con phải làm quá sức, nhưng hãy kiên nhẫn, khám phá ra sự tốt đẹp và sự ngỡ ngàng của từng giây phút hiện tại. Một điều mẹ muốn khuyên bảo con, đừng quá nghiêm nghị, hãy tập thói quen biết cười. Các bác sĩ đều khẳng định rằng, cười là bí quyết sống vui. Một danh nhân nói, niềm vui trong cuộc sống giống như mặt trời, là sức mạnh thúc đẩy cây cối mọc lên và con người trỗi dậy. Thứ tám, con hãy luôn sống ngay thật, hòa nhã, tôn trọng và nhẫn nhục với mọi người. Tuy nhiên, đừng nhượng bộ trước sự bất công và điều ác. Nhu nhược và ích kỷ là con đường dễ dãi của những thứ anh hùng rơm. Hãy tập khước từ những điều ác nho nhỏ. Dần già con sẽ có can đảm chống cự lại những sự dữ lớn lao và cam go hơn. Một triết gia nói, muốn trở nên giống như người khác, tức là tự đánh mất 3/4 của bản thân mình. Con hãy luôn tôn trọng mọi người và chính bản thân con. Đừng tự ti mặc cảm, nhưng hãy hãnh diện được là chính mình. Thứ chín, con hãy học cách yêu thương. Cả khi trước mắt con nhan nhản những cảnh phân chia ly dị, đừng để mình bị siêu lòng nghĩ rằng tình yêu trung tín, lòng chung thủy là điều không thể được. Tình yêu là vấn đề nghiêm chỉnh, chứ không phải là trò chơi giải trí mau qua. Con hãy yêu thương cha mẹ, bạn bè và những người đau khổ. Trái tim cần được luyện tập để biết yêu thương cách đúng đắn và chân thực. Thứ mười, một điều rất quan trọng. Con hãy luôn sống trước sự hiện diện của Thiên Chúa là Cha nhân từ và suy gẫm những lời Chúa truyền dạy. Hãy phó thác cho Chúa mỗi ngày sống của con. Nhìn thấy hạt giống đức tin nảy mầm và phát triển nơi con, quả là niềm hạnh phúc và an ủi lớn lao đối với mẹ. Nếu có Chúa là bạn đồng hành với con trong cuộc sống, không có gì là không thể được. Luca, con thân mến. Sau cùng, mẹ muốn kể cho con một mẩu chuyện ngụ ngôn và cũng là niềm xác tín của mẹ. Khi Thiên Chúa muốn thực hiện một việc quan trọng trên trần gian hoặc điều chỉnh một điều gì sai lạc, Ngài can thiệp một cách lạ lùng. Thiên Chúa không khiến động đất hoặc sấm sét làm long trời lở đất, nhưng Ngài chỉ cho một đứa bé chào đời. Có thể được sinh ra dưới một mái nhà rất nghèo nàn, hoặc bởi một người mẹ rất khiêm tốn. Thiên Chúa đặt để một tư tưởng, một ước muốn, một mục đích trong tâm trí người mẹ, rồi Ngài chờ đợi. Thật vậy, sự việc lớn lao nhất trên trần gian này là các trẻ em, bởi vì mỗi đứa bé chào đời với một sứ điệp của Chúa, đó là Thiên Chúa vẫn còn hy vọng nơi con người. Ngài tiếp tục chờ đợi thiện chí được ăn sâu trong mỗi sự sống con người. Luca, con yêu dấu. Cha mẹ đã làm hết sức những gì có thể làm được. Bây giờ đến lượt con. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong bài thơ.
Và để kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Sau khi đã giải thích cho các em học sinh trong lớp rằng mỗi người đều có thể đóng góp phần của mình để giúp anh chị em xung quanh được thăng tiến, cô giáo đề nghị với các học sinh trong lớp dự án như sau. Cô trao cho mỗi em 3 cành hoa hường với lời khuyến khích mỗi em hãy làm sao để mỗi cành hoa hường đó được trao cho một người mà em cho là có giá trị nào đó trong cuộc đời của em. Sau một tuần lễ, mỗi học sinh sẽ vào lớp kể lại những gì đã xảy ra cho 3 cành hoa hường đã được trao cho. Liền sau giờ lớp, một em học sinh mau mắn cầm hoa hường đến tặng cho ông giám đốc của hãng dài cạnh trường, vì đã giúp em chọn hướng đi cho cuộc đời. Em nói với ông giám đốc, thưa ông, cả lớp chúng con, mỗi người đều được khuyến khích đem các cành hoa hường này trao tặng cho người đã làm tốt cho cuộc đời của chúng con. con xin tặng ông một cành hoa hường, vì ông đã giúp con những lời khuyên quý báu, giúp con gặp được ý nghĩa cuộc sống. Còn lại hai cành, con xin trao tặng cho ông, để ông giúp con trao tặng cho người kế tiếp, mà ông nghĩ là đã làm đẹp cho cuộc đời ông. Ông giám đốc cảm động nhận cành hoa hường từ em học sinh mà ông đã giúp đỡ, và nhận thêm hai cành hường để tiếp tục dự án. Ông đến gặp ngay anh tài xế lái xe cho ông, mà tặng ngay một cành hường và nói, đây, tôi xin tặng anh cành hường này, để nói lên lòng ngưỡng mộ của tôi đối với anh. Anh đã chu toàn công việc bổn phận lái xe, giúp tôi an toàn di chuyển các nơi. Không có sự đóng góp của anh, tôi không thể làm tốt những gì tôi đang làm. Còn một cành hường, tôi xin trao cho anh và yêu cầu anh hãy đem tặng nó cho một người nữa mà anh cho là đã đóng góp tốt cho cuộc sống của anh. Người tài xế cảm động nhận lấy cành hường. Chiều tan sở khi vừa về đến nhà, anh tặng cành hường thứ ba cho đứa con trai và nói, này con, bấy lâu nay, cha bận công việc, không có giờ nói chuyện với con, chắc là con đang buồn. Nhưng con hãy biết rằng, cha luôn yêu thương lo lắng cho con. Hôm nay, cha tặng con cành hường này để nhắc con nhớ rằng con là một giá trị tuyệt vời đối với cha và cha yêu thương con luôn mãi. Nghe những lời tâm sự trên của cha, người con hòa khóc ôm cha mình và nói, cha biết không, nếu không có giây phút này, thì chắc cha con sẽ không còn gặp nhau nữa. Bởi vì cha có biết không, hôm nay đây, trên đường từ trường về nhà, con đã thầm quyết định là sẽ uống thuốc kết liễu cuộc sống mình tối nay. Vì con đã nghĩ lầm là con không có giá trị nào đối với cha, và cha không bao giờ để ý săn sóc con. Cành hường cha trao cho con hôm nay sẽ làm con nhớ mãi đến giá trị đời sống con và tình thương cha dành cho con. Quý vị và các bạn thân mến, nếu hôm nay mỗi người chúng ta được mời nhập cuộc vào dự án của cô giáo như vừa kể trên, ta sẽ tặng cành hoa hường cho ai đây? Đôi khi, có thể chúng ta sống đóng kín, ích kỷ, nghĩ rằng mình tự đủ cho mình, không cần ai khác trợ giúp nữa. Dù quyền thế đến đâu, dù giàu sang đến mức độ nào đi nữa, không ai có thể tự đủ cho chính mình mà không cần kẻ khác. Và ngược lại, trong một viễn tượng khác, dù thấp hèn đến đâu đi nữa, trong bậc thang xã hội, không ai mà không có cái gì đó để đóng góp vào, làm tốt cho cuộc đời kẻ khác. Không cần phải đóng góp tiền của vật chất mới là làm tốt cho kẻ khác. Đóng góp quan trọng nhất là tình thương, là sự hiện diện bên cạnh, là nụ cười thông cảm. Đó là những điều đơn sơ, không cần phải có tiền để mua, nhưng lại rất quý giá, vì không có điều vật chất nào có thể thay thế được. Sự hiện diện, tình thương, nụ cười của đứa con trong gia đình là một giá trị cho cha mẹ mà không gì có thể thay thế. Cũng vậy, sự hiện diện và tình thương của cha mẹ trong gia đình là giá trị giúp con cái phát triển. Cành hoa hường của người cha trao cho cậu con trai đã giúp cho cậu vượt qua được cơn khủng hoảng muốn hủy hoại đời mình. Mỗi người chúng ta hãy nhập cuộc vào dự án của cô giáo. Hãy ghi ơn người đã làm tốt cho cuộc đời ta, vừa đồng thời ý thức và thực sự đóng góp phần của mình để làm tốt cuộc đời của anh chị em xung quanh. Lạy Chúa, chúng con đôi khi sống thờ ơ, vừa vô ơn vừa ích kỷ. Xin thương soi sáng giúp con canh tân đời sống mình và quyết tâm mỗi ngày có là một điều gì tích cực để xây dựng xã hội chúng con đang sống mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Amen.
Khoảng cách nào lớn lao như đời người với người, ân tàng trong sự chết, cái chết của vực thâm sân si của nhân danh vô lý, cha đạp cả lương tri. Khoảng cách nào rất sâu trong cuộc đời con người, vẫn hằn lên vết tích. Viết tình của ngạo nghễ u mê, của bon chen quyền thế, hèn mòn bị khinh chê. chỉ cái chết từ bi từ Giêsu thấm giá đau lòn mọi nghĩ suy của loài người lầm lì. Chỉ cái chết trao đi từ Giêsu vô tội thành muôn ơn cứu rỗi hôm nay và ngày mai. Nhờ Ngài đã sống lại đang ngủ giữa chúng ta tô đẹp ngày tương lai. Và Ngài đang sống mãi trong tình mến không phai xóa khoảng cách u hoài. Với niềm tin yêu mới tung theo khắp muôn nơi cho cuộc sống ra người. Đường đời sẽ tươi màu vì Giêsu đang sống giữa mọi người chúng ta. Cách nào lớn lao như đời người với người ân tàng trong sự chết. Cái chết của vực thâm sơn si của nhân danh vô lý chà đạp cả lương tri. Khoảng cách nào rất xa giữa lòng người với người trong tình yêu nhân thế. Thế giới vẫn là những oan khiên đào điên bao kiếp sống mịt mù cõi.
Chương trình 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.